chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu anh em biết thầy, anh em cũng biết cha thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết người và đã thấy người. Ông Philip-phê nói: thưa thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết thầy ư? Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy sao? Các lời thầy nói với anh em, thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin thầy, thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc thầy làm. Thật, thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh thầy mà xin thì thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh thầy mà xin thầy điều gì thì chính thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa. Mời chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi chiều thứ bảy các bạn có những điểm hẹn hò, mà một trong những điểm hẹn mà các bạn đừng quên đó là điểm hẹn lòng thương xót Chúa. Điểm hẹn lòng thương xót Chúa bắt đầu 4 giờ chiều ngày thứ bảy. Các bạn đến đây, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ tin mừng của ngày thứ bảy. Sau đó là 5 giờ thánh lễ thay cho ngày Chúa Nhật. Hôm nay thứ bảy sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Các bạn đang trong những ngày nghỉ lễ. Hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ bảy mồng mấy? Mồng 28. Mồng 28. Rồi ngày mai là ngày Chúa Nhật 29. Rồi thứ hai là 30 tháng 4. Thứ ba là mùng 1 tháng 5. Chúng ta có 2 ngày nghỉ lễ kèm theo thứ bảy Chúa Nhật, tổng cộng là mấy ngày? 4 ngày. 4 ngày thì người ta có thể đi chơi và người ta cũng có thể đi lễ. Phải không? Bây giờ các bạn lựa chọn đi chơi hay đi lễ? Giờ các bạn có thể lựa chọn là đi du lịch, đi nghỉ, đi biển, hay là các bạn đi cầu nguyện. Các bạn đi du lịch hay đi cầu nguyện? Rồi bây giờ các bạn cầm cái cây quạt ở trên tay. Rồi các bạn cầm cây quạt trên tay. Nếu các bạn nói những điểm tích cực thì chúng ta cầm cái quạt giơ tay phải lên nha. Các bạn đi du lịch hay đi cầu nguyện? Các bạn đi lễ hay là đi nhậu? Các bạn đi lòng Chúa thương xót hay là các bạn đi picnic? Và các bạn đến với mọi người hay là các bạn đến chỗ ăn chơi? Đấy là các bạn đang thực hiện điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là ai nghe lời thầy, giữ lời thầy thì ở trong thầy và thầy ở trong người đó. Các bạn đang được Chúa ở trong các bạn, cho nên các bạn mới có thể đến được với Chúa. Các bạn không thể đến được với Chúa nếu Chúa không kêu gọi các bạn, nếu Chúa không ban ơn cho các bạn. Như là trong bài đọc sách Tông đồ Công vụ hôm nay các bạn nghe, vào một ngày Sa-bát gần như cả thành Antiochia tụ họp nghe lời Thiên Chúa. cả thành, gần như cả thành tụ họp để nhậu, đúng không? Trả lời, tụ họp để nhậu, đúng không? Đúng rồi, có hay không các bạn phải trả lời mạnh lên chứ. Tụ họp để nhậu, có không? Tụ họp để sầm xì bàn tán chuyện người khác, có không? Tụ họp để mà ăn chơi, có không? Tụ họp để mà làm chuyện xấu xa, có không? Nhưng mà đây vào ngày Sa-bát, tức là vào ngày nghỉ đó. Giống như hôm nay chúng ta đang có ngày nghỉ ở đây, vào ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật, vào ngày nghỉ, thì gần như cả thành Antiochia tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Đấy, trong những ngày nghỉ, chúng ta lựa chọn cái nào đúng đắn nhất, đó là lựa chọn tụ họp để nghe lời Thiên Chúa. Hôm nay ngày chiều thứ bảy, các bạn cũng tụ họp với nhau tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này để nghe lời Thiên Chúa. Chúng ta tụ họp với nhau để có phải để nghe lời của thế gian không? Có phải để nghe lời chuyện tiêu lâm không? Có phải để nghe lời dối trá không? Có phải nghe lời đường mật không? Có phải nghe lời dụ dỗ không? Nhưng mà để nghe lời, để nghe lời, để nghe lời. Đấy, thưa anh chị em, phải là như vậy. Chúng ta phải làm cho những bạn trẻ khác tỉnh ngộ lên. Những bạn trẻ khác mà cứ ngày lễ là rủ nhau đi chơi, cứ ngày lễ là rủ nhau nhậu nhẹt, cứ ngày lễ là họp nhau là đánh chén. Bây giờ chúng ta phải thay đổi cách nhìn, thay đổi lối sống, thay đổi cách mà chúng ta vẫn xử sự như từ trước đến giờ. Bây giờ cứ ngày nghỉ là rủ nhau đến lòng Chúa Thương Xót, được không? Rủ nhau đến lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện, được không? Rủ nhau đến lòng Chúa Thương Xót để nghe lời Chúa, được không? Bây giờ các bạn đang làm gì đây? Bạn đang làm gì đây? Đấy, thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta tụ họp nhau để nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy thì người Do Thái sinh lòng ghen tức. Bắt đầu xảy ra cái chuyện. Thấy đám đông như vậy, đám đông người ta họp nhau để làm cái gì? Lại nói to lên, đám nhau người ta họp nhau để làm cái gì? Mà người ta nghe lời Thiên Chúa như vậy thì những người Do Thái sinh lòng ghen tức. Ghen tức rồi ghen ghét, vì lý do là họ tụ họp chẳng ai đến, họ kêu gọi chẳng ai nghe. Còn đây Phaolô, Ba-na-ba, các tông đồ tụ họp nhau lại kêu gọi thì người ta kéo đến đông lắm. Và khi thấy như vậy thì người ta nảy sinh lòng ghen tức. Tại sao tôi cũng giảng lời Chúa mà tại sao nó không thèm đến? Tại sao tôi cũng kêu gọi mà tại sao người ta không chịu nghe? Tại sao tôi cũng làm như vậy mà sao người ta không chịu đến, mà người ta cứ đến đây là tại sao? Cho nên có khi anh chị em mình thấy, người ta thấy mình đến với giáo điểm Tin Mừng, đến với lòng Chúa Thương Xót đông quá, thì những người khác cũng sinh lòng, cũng sinh lòng nắm tay đấm và nắm tay trái và ghen ghét nó mạnh lên. Những người khác cũng sinh lòng, thấy người ta đến cầu nguyện lòng Thương Xót Chúa đông quá thì người ta sinh lòng, thấy người ta đến tham dự thánh lễ lòng Chúa Thương Xót đông quá, càng ngày càng đông, thì những người khác sinh lòng. Đây, ngày xưa chuyện ngày sửa ngày xưa thì bây giờ cũng chuyện ngày nảy ngày nay có khác gì đâu, vì ai cũng là con người, ai cũng là con người, cũng đầy những tham sân si, ai cũng có máu ganh tị, ai cũng có máu ganh tuông, ai cũng có máu hơn thua, ai cũng có máu muốn hơn người. Cho nên cứ thấy người ta hơn mình là mình không chịu được, mình cũng kêu gọi người ta không đến, mình cũng quy tụ người ta không đến. Bây giờ thấy chỗ khác đông người đến, đông người quy tụ thì nảy sinh lòng, không những nảy sinh lòng ghen ghét, họ còn phản đối Phaolô và nói những lời nhục mạ Phaolô, nhục mạ các tông đồ. Ta thấy thân phận của những người đi loan báo tin mừng là như vậy, là mình chấp nhận khi mình được ơn của Chúa, rồi ơn của Chúa kéo người ta đến, thì những người khác không làm được như vậy, họ sẽ nảy sinh lòng ghen tị, ghen ghét, ghen tức, đủ thứ ghen. Mà ghen như vậy thì nó làm cho người ta mù quáng, và người ta phản đối. Người ta phản đối, không biết phản đối bằng cách nào. Vì việc giảng lời Chúa có gì xấu không? Giảng lời Chúa có gì là tội không? Giảng lời Chúa có gì là sai không? Cho nên người ta không làm gì được, thì chỉ còn mỗi cách là nhục mạ Phao-lô. Bây giờ Phao-lô và Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng, chứ không có ngại, không có sợ, không có ngán. Cũng có lúc ta phải nói cho những người sai quấy để họ biết cái điều sai của họ, chứ không phải lúc nào ta cũng im lặng. Khi nào thinh lặng thì cần thinh lặng, ta thinh lặng. Lúc nào cần nói thì phải nói. Chấp nhận nói, để cho họ có ghét thì cũng phải nói. Chấp nhận nói sự thật, họ có không ưa cũng cứ phải nói. Chấp nhận nói sự thật, cho dù người ta có thù oán mình cũng cứ phải nói. Cần nói là điều nói bé quá, tao sợ, tao sợ. Cần nói là không cần nói thì không. Còn lúc nào phải nói thì đây, Phao-lô nói thế này: anh em là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Anh em là những người đầu tiên mà được hưởng mà không chịu hưởng, thì Chúa lấy cái ơn đó và Chúa sai chúng tôi quay về hướng dân ngoại. Anh em là những người được Thiên Chúa chọn, là những người ưu tuyển mà không chịu đón nhận, thì bây giờ Chúa sai chúng tôi đi về phía dân ngoại, cho những người khác. Ơn của Chúa xuống mà không thèm nhận, ơn của Chúa xuống mà không thèm đón, thì đây ơn của Chúa đi sang phía khác cho những người khác xứng đáng, họ khao khát hơn. Cho nên có những người Công giáo mà cho tới bây giờ vẫn không biết đến lòng Chúa thương xót là cái gì. Có những đấng cấp bậc, có những người vị vọng, có những người có chức sắc, có những người có bằng cấp, mà cho tới bây giờ nói đến lòng Chúa thương xót thì dửng dưng như là bánh chưng ngày Tết. Dửng dưng lắm và thờ ơ lắm, và coi như cái chuyện nó chả có gì phải quan tâm, chả có gì phải bận tâm. Mà nếu có mời phải đi giảng, đi nói về lòng Chúa thương xót thì cũng không biết nói cái gì. Cho nên Chúa nói rằng nếu những cái người đó, nếu những người xứng đáng mà họ không chịu, những người đáng lẽ là Chúa ưu tiên cho họ, Chúa bảo là những người ưu tuyển, tức là các linh mục tu sĩ, là những người đáng lẽ họ phải nói về lòng Chúa thương xót, đáng lẽ họ phải là những người ưu tiên đi rao truyền lòng Chúa thương xót, thì rất tiếc có những người chẳng biết gì về lòng Chúa thương xót, chẳng chịu nói gì về lòng Chúa thương xót, chẳng chịu làm chứng gì về lòng Chúa thương xót cả. Chúa đau, Chúa buồn vì những người dân không tín thác, không tin vào lòng thương xót Chúa một. Nhưng Chúa đau, Chúa buồn gấp ngàn lần khi những người được ưu tuyển, khi những người được lựa chọn là các linh mục tu sĩ mà nghi ngờ, không tín thác vào lòng Chúa thương xót, mà không biết lòng Chúa thương xót là gì, mà không nói về lòng Chúa thương xót cho người ta biết, cho người ta được hưởng nhờ. Cho nên Phao-lô bảo rằng anh em là những người khước từ lời ấy, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại, vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Mỗi người chúng ta lãnh nhiệm vụ đó là ánh sáng để đem ơn cứu độ đến cho người khác. Anh chị em đến với lòng Chúa thương xót ở đây, được thắp lên ngọn lửa lòng Chúa thương xót là ánh sáng cho muôn dân, để đem ơn cứu độ, tức là đem lòng Chúa thương xót đến cho người khác. Vì ai đón nhận lòng Chúa thương xót, ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì được cứu, ai không tin thì bị luận phạt. Vậy thì mỗi người anh chị em ở đây là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, tất cả anh chị em đến đây, và đặc biệt là những người ở đây, đặc biệt là những người ở đây, anh chị em đã được Chúa chọn, đã được Chúa ưu đãi, được Chúa ưu ái như vậy, mà không chịu đón nhận ơn ấy, mà cứ ở nhà mà lo đi làm, mà cứ ở nhà lo kiếm tiền, mà cứ ở nhà lo ngủ, cứ ở nhà lo bài bạc, lo chơi bời, thì Chúa bỏ quay về phía dân ngoại. Cho những người từ xa họ đến đây, họ lãnh nhận được ơn của Chúa. Còn trong nhà thì bị loại cho ra ngoài. Để ý cái chuyện đó. Những anh chị em đã nhiều năm đi hoạt động lòng Chúa thương xót, những anh chị em đã nhiều năm được ơn Chúa mời gọi làm ánh sáng muôn dân, mà không làm chuyện đó thì Chúa, con cái trong nhà sẽ bị loại ra ngoài, để cho những người dân ngoại được hưởng nhờ ơn ấy. Ai là người ngoại đạo hôm nay đến đây xin giơ tay quay ạ. Ngoại đạo, những người không công giáo, ngoại đạo giơ tay cao lên. Cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những anh chị em đó. Ngay bên cạnh bắt tay hỏi thăm người đó giùm chúng tôi ấy. Bắt tay người bên cạnh ngoại đạo ấy. Thay mặt cho cộng đoàn bắt tay hỏi thăm họ cái. Thấy chưa? Nghe thế thì dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa. Nghe không? Nghe như vậy thì dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Ngày hôm nay lời Chúa cũng phải lan tràn khắp nhà bè này. Nhà bè này chưa được đón nhận lời của Chúa, chưa được đón nhận ánh sáng ơn cứu độ, thì hôm nay anh chị em mình là những người đến đây thắp lên ngọn lửa lòng thương xót, thắp lên cái ánh sáng ơn cứu độ cho anh chị em ở vùng này, để họ được nhận biết Chúa, để lời Chúa được lan tràn khắp nơi. Cho nên tôi xin lỗi anh chị em, ở chung quanh chúng tôi phải sử dụng hệ thống âm thanh tối đa, tốt nhất, rõ nhất, ngọt nhất, ngon nhất, để lời Chúa được lan tỏa đến anh chị em. Anh chị em đang ngồi trong các quán có nghe thấy không? Có không? Anh chị em đang đứng ngoài đường có nghe thấy không? Anh chị em ngồi tút dãy nhà vệ sinh có nghe thấy không? Chúng tôi làm sao mà để lời của Chúa được lan tràn trong cái vùng này? Rồi người ta nghe, người ta rủ nhau, người ta kéo nhau đến đây, người ta nghe để họ được Chúa thương, được Chúa cứu, Chúa chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn và được cứu độ. Nhưng mà tôi đã nói lúc nãy mà, lời Chúa đem đến thì những người mà không được như vậy thì họ tức, họ ghen. Cho nên những người ghen tức như vậy làm cái công việc gì? Thay vì tiếp tục công việc loan truyền tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót, thì những người ghen tức vì lòng Chúa thương xót được lan tràn, được lan tỏa, được tỏa rộng khắp nơi, những người ấy xách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những thân hào trong thành, xúi dục họ ngược đãi Phaolô và Ba-na-ba, trục xuất hai ông khỏi lãnh thổ của họ. Ta thấy lòng dạ của con người nó thâm độc, cái lòng ganh tị, cái lòng ghen ghét. Những người đó họ cũng biết Thiên Chúa, chứ không phải biết Thiên Chúa, những người Do Thái mà, họ biết Thiên Chúa và lời của Chúa được ưu tiên xuống cho họ trước Chúa nhập thể trong đất nước Do Thái mà. Nhưng những người biết Chúa thì lại không chịu tin vào Chúa. Không tin thì thôi đi, nó cũng không chịu. Mà những người khác tin, rồi những người khác rao giảng cho người ta tin, thì nó ghen, nó ghét, nó nói xấu, nó nói hành, nó nhục mạ. Chưa hết, nó còn đi xúi những phụ nữ thượng lưu, tức là những bà nhà giàu có, quyền lực, chức tước, rồi những người thân hào trong thành, xúi dục phụ nữ thượng lưu và những thân hào, tức là những người có chức có quyền, xúi dục các bà nhà giàu, rồi xúi dục những người có chức có quyền để mà làm công việc gì thưa anh chị em? Là ngược đãi Phaolô Ba-na-ba và trục xuất hai ông ấy ra khỏi thành. Hai ông ấy có ăn trộm ăn cắp không? Hai ông đó có xì ke ma túy không? Hai ông đó có buôn bán gian lận không? Hai ông đó có làm điều gì xấu không? Mà chỉ vì người ta ghen tức, và ghen tức không làm gì được hai ông ấy, thì ném đá giấu tay giật dây cho những người khác, mà giật dây cho những người nghèo chắc họ chả thèm nghe, giật dây cho những người mà thấp cổ bé miệng chắc họ cũng chẳng làm, đầy hỏi giật dây cho những người phụ nữ nhà giàu và những người có chức có quyền, để những người ấy dùng tiền, dùng quyền mà ngược đãi Phao-lô, Ba-na-ba và trục xuất hai ông ấy ra khỏi thành. Chúng ta thấy lòng dạ con người nó nham hiểm đến mức độ như vậy. Đã không rao truyền lòng Chúa thương xót, thấy người ta rao truyền lòng Chúa thương xót, thấy người ta làm chứng cho lòng Chúa thương xót, thấy người ta đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì điên lên, thì giận điên lên, ngược đãi không được, xúi người khác ngược đãi, xúi người này người kia, làm đơn tố cáo, rồi làm thư nặc danh, rồi thì vu khống, rồi thì mạ lị, để làm cho những người mà loan truyền lòng Chúa thương xót, làm chứng cho lòng thương xót Chúa phải bị hại, phải bị xấu hổ, phải bị mang tiếng, phải bị đủ mọi thứ nhục nhã ê chề. Nhưng có Chúa ở với Phêrô, Ba-na-ba, có Chúa ở với chúng ta, cho nên Chúa nói những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, Chúa sẽ bảo vệ họ như vinh quang của Chúa. Chúa sẽ chăm sóc người ấy như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Chúa đã hứa như vậy rồi. Anh chị em có sợ không? Anh chị em có dám ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót Chúa, ra đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa không? Có hay không? Sợ hay không? Đi hay không? Sợ hay không? Đi hay sợ? Phải dứt khoát như vậy chứ không phải đừng có nói thuộc lòng. Phải dứt khoát đi hay sợ là phải biết là đi. Hai ông làm cái gì? Rũ bụi chân phản đối và đi tới nơi khác. Các môn đệ được đầy hoan lạc và thánh thần. Người ta nhục mạ, người ta trục xuất những người loan truyền tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót, phủi bụi mà ra đi. Nó không xứng đáng đón nhận thì phủi bụi ra đi. Đi không phải là hậm hực, đi không phải là tức tối, đi không phải là cau có, mà ra đi trong hoan lạc và thánh thần. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn ríu gì. Dù đường đen tôi có nguy người rằng ngập lối, dù trời điệp nguy ta răn tàn tàn, có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Và nếu mà những người đó đi theo Chúa thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói thế này: anh em hãy tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Mà nếu không tin như vậy thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Nếu không tin vào lời nói thì cũng phải tin vào việc làm. Nếu không tin vào lời nói thì cũng phải tin vào việc làm. Cho nên Đức Giêsu bảo rằng là nếu các con không tin vào Thầy ở trong Chúa Cha và trong Chúa Cha ở trong Thầy thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Nghe rõ không? Ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, và người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Cho nên Chúa ban cho những người đi loan báo tin mừng như Phêrô, như Phao-lô, Ba-na-ba quyền trừ quỷ, quyền chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, và không bị rắn độc hay thuốc độc làm hại, không bị sự dữ làm hại. Chúa ban cho các tông đồ quyền làm đó, vì Chúa cũng đã làm những việc ấy. Chúa đã cho người điếc được, người câm được, có lên, người què được, người chết, người câm, người điếc, người què, người chết. Và Chúa cũng ban cho các tông đồ, những người đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót, cái quyền đó. Và Chúa bảo các con tin vào Thầy thì các con sẽ làm được những việc như Thầy đã làm, và còn làm được hơn thế nữa vì Thầy về cùng Chúa Cha. Họ làm không phải là nhân danh họ, họ làm không phải bởi quyền năng sức mạnh của cá nhân họ, nhưng tất cả họ làm được là nhờ nhân danh Đức Giêsu. Chúng tôi đến đây rao giảng cho anh em cũng không phải bởi sự khôn ngoan khéo léo của cá nhân chúng tôi, nhưng nhân danh Đức Giêsu mà đến đây rao giảng cho anh chị em. Chúng tôi đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho anh chị em cũng không phải bởi quyền năng hay là sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là con người yếu đuối, lỗi lầm, nhẹ nhàng, nhẹ đủ mọi thứ hết, nặng nề vì tội lỗi và đầy những yếu đuối, nhưng Thiên Chúa dùng chúng tôi để tỏ cho anh chị em biết quyền năng của Chúa nơi sự yếu đuối của con người. Chúa dùng chúng tôi cầu nguyện đặt tay để anh chị em được Chúa chữa lành. Nhân danh Đức Giêsu mà chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, chứ không phải nhân danh ai cả. Ông cha Long không là cái gì hết, không có nhân danh ông cha Long hay là nhân danh bất cứ một ông cha, ông thầy, ông hay là bà sơ hay là giáo hoàng, giáo mục nào cả, nhưng mà nhân danh Đức Giêsu. Nhân danh Đức Giêsu chúng tôi rao giảng, nhân danh Đức Giêsu chúng tôi làm chứng, nhân danh Đức Giêsu chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, và quyền năng của Chúa chữa lành cho anh chị em, chứ không phải bởi quyền năng của con người, sức mạnh của con người. Không, không bao giờ. Vì Chúa nói là vì các con còn làm được như Thầy và hơn thế nữa vì Thầy về cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh. Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Nếu anh chị em, nếu các bạn nhân danh Đức Giêsu, ngồi xuống. Nếu anh chị em và các bạn nhân danh Đức Giêsu mà xin bất cứ điều gì thì Chúa Giêsu sẽ làm điều đó cho anh chị em. Tin không? Tin không? Không tin thì lên mà lắng tai nghe những người được ơn của Chúa nói cho chúng ta biết là họ đã được ơn của Chúa như thế nào. Nào, mời các bạn trẻ để chút xíu. Rồi, mời ông. Em lấy đây. Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Ơn là hái bệnh.
Gì?
Hái bệnh.
Rồi, hai ơn là hai bệnh.
Hai bệnh.
Hai căn bệnh, bệnh gì thứ nhất là bệnh gì?
Bệnh thứ nhất là bệnh ung thư đại tràng.
Rồi.
Bệnh thứ hai là tai biến mạch máu não.
Bệnh nhất là ung thư đại tràng, thứ hai là tai biến mạch máu não. Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Ông tên là Lê Văn Hương. Đến từ Nam Cương, Nam Đàn, Nghệ An.
Bao nhiêu tuổi?
Ông 65 tuổi.
Rồi. Rồi. Làm sao mà anh biết giáo điển tin mừng này? Hôm nay anh đến đây anh chia sẻ làm chứng, nói cho mọi người nghe đã được Chúa chữa lành hai căn bệnh đó như thế nào.
Đứa con của tôi là ở Sài Gòn, đứa con của con là ở Sài Gòn, là gửi đai về con nghe hai ngày hai đêm, nghe xong rồi là con ra bắt máy bay vô đây luôn. Bắt vô máy bay vô thẳng mặt máy bay xuống thân máy bay, rồi có thuê xe taxi chở xuống đến vào đấy luôn. Rồi. Là vừa đến là 4 giờ là cha đã tay luôn. Là con đi là hôm nay là 22 ngày rồi. 22 ngày rồi. Vì con được bệnh thứ nhất là bệnh ung thư đại tràng, là mổ ở bệnh viện là 115 thôi, 175 là mổ 3 năm rồi mà dư khám là không có chí nữa.
Hallelujah. Đây là ung thư đại tràng đã khỏi và bệnh thứ hai.
Bệnh thứ hai là bệnh tái biến mạch máu não, dư là được 70% rồi, dư là 78 lứa 38 nữa là con máu chủ vì máu cha máu.
Thưa anh chị em, chúng tôi biết là người mà tai biến mạch máu não thì cái di chứng một là có khi nằm liệt luôn, hai là mất hết trí nhớ, ba là đi lại cũng khó khăn. Nhưng mà ông đã từ ngoài Nghệ An bắt máy bay vào đây mà đến đây đây để mà làm chứng. Chúa đã chữa cho ông hai căn bệnh là ung thư đại tràng và tai biến mạch máu não, và nhờ người con của ông đưa cho ông cái máy. Cái máy có phải là máy này hay là máy 500 bài giảng? Máy 500 bài giảng. Và ông nghe bao nhiêu ngày?
Ông nghe 2 ngày 2 đêm thức trắng luôn.
Ông nghe 2 ngày 2 đêm thức trắng luôn.
Mà nghe rồi là 3 năm đầu nhân án là ba lại lại, ba lại lại nghe, bao cái tránh nghe. Rồi ông cái tránh nghe, rồi là tôi nói là có nói là thôi ba để tôi nghe, nghe xong hết rồi là tôi đi luôn thế nè. Tôi cũng là bây giờ là
hai ông bà ấy là ai?
Bà Dung.
Bà là gì của ông?
Bà vợ tôi à?
Bà. Hai ông bà tranh nhau nghe. Bây giờ cái máy giờ ai giữ rồi?
Máy nữa là bà ở nhà xem rồi là bà cho chủ nghe tiếp. Rồi là ba cho gì nghe tiếp. Rồi là cho ba con là mở rộng ra là cho nghe hết. Rồi là con đi về rồi là bọn nó đi hết cả.
Bà bao nhiêu tuổi?
63 tuổi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người 63 tuổi mà vẫn còn khỏe để giành máy của chồng để bà nghe. Rồi sau đó là cho em, rồi cho chú, rồi cho gì, cho mỗi người nghe. Đấy là công việc mà Phaolô Ba-na-ba ngày xưa phải đích thân đi để mà loan truyền. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng giữ công việc đó là đi loan truyền tin mừng của Chúa, loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót. Chúng ta không nói được thì có cái máy nó nói cho chúng ta. Và đây tôi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng, cái kia là 500, còn này là 365, về cho bà nghe với nhá.
Con nên đấy là chủ là trên hết, chủ trừ bằng cho toàn nước toàn thế giới, chủ là trên hết, tin tưởng chủ 100% luôn.
Rồi tôi tặng cho ông thêm cuốn sách nha, Tâm thư làm nhân hậu của cha, về để mà lần chuối làm thương xót Chúa nha. Rồi xin mời bà. Bà này, đứng lại. Rồi. Rồi, bà được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Này cha, con 12 căn bệnh mà con vào năm ngoái đây là có mỗi một mình con cả.
Bà nói to lên, bà tên là gì?
Tên là con là Hoàng Thị Mộc. Hoàng Thị Mộc.
Nói to lên.
Con là Hoàng Thị Mộc này, con 73 tuổi.
Ở đâu?
Mà con ở Cốc Trung, xứ Thượng Lao.
Rồi bà được ơn gì của Chúa, bà nói to lên cho mọi người nghe.
Năm ngoái con ốm con không đi được, thế con lại phải đi mổ thận ở viện 3. Nhưng con nhà con nó quát nó bảo không đi, mẹ nhiều bệnh quá. Mẹ những 10 bệnh thế này thì mẹ đi thì bây giờ tiền của đâu mà chữa. Thì mẹ cứ đi vào giáo điểm tin mừng Chúa. Thế năm ngoái con đi thì cả cái huyện con là có mỗi mình con đi đấy. Thế con từ thổ bé con chẳng đi máy bay bao giờ. Thì hôm ấy con đi là cháu nó cho đi vào miền Nam. Xong cái là nó thuê taxi 500 xuống đây. Xong con ở có mỗi mình con ở 11 ngày. Thì là con về thì con khỏi. Chân con đi được, ở nhà con cứ còng nưng con không đi được. Thế mà con vào đây cha đặt tay cho con 11 ngày là con khỏi ngay. Thì cái hồi là con định nên làm chứng nhưng mà con không nên được. Thì bây giờ con nên làm chứng cho Chúa và cho cha và cảm ơn cộng đoàn.
Hallelujah.
Mấy này cháu con là nó lùn, thế mày cầu xin Chúa mà nó đi mổ 2 lần rồi. Người ta mổ thì người ta cứ phải nằm lâu, mà cháu con nó mổ thì có 5 ngày là người ta cho về. Con cháu con đi là con cứ cầu xin Chúa. Thì cháu con nó đi có 5 ngày về, bây giờ lại sắp sửa đi mổ lần thứ 3. Thì con cũng cứ vào đây con cầu xin lòng thương xót Chúa là thương cháu con, để mấy ngày là cho nó về.
Rồi đây gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng, bà đưa cho cháu nó nghe nhá, để nó tin vào Chúa. Chúa Đức Giêsu nói Những gì anh em nhân danh thầy mà xin thì thầy sẽ ban cho anh em. Đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Mời bà ở lại đến thứ mấy bà về?
Con vào đây lần này là con ở từ con đi từ hôm mùng 2 cho đến 17 à 19 con mới về, con ở 17 ngày ạ.
17 ngày. Rồi vậy thì ngày thứ ba mùng 1 tháng 5 mời bà đến đây nha. 5 giờ là 4 giờ chứ là có dâng hoa lòng Chúa thương xót năm sắc hoa. Rồi. Nào xuống năm sắc hoa lòng thương xót. Năm sắc hoa lòng thương xót nha. Đi xuống. Đi xuống. Rồi, mời bà lên đây. Rồi, ngày thứ 3 mùng 1 tháng 5 là ngày lễ Thánh Giuse và khai mạc tháng hoa. Mời anh chị em đến đây nha để chúng ta cùng với nhau cùng dâng hoa lòng thương xót, mỗi người một chùm hoa năm sắc để dâng hoa. Còn con tên gì?
Dạ. Dạ thưa cha, con là Lê Thị Phán. Con là Lê Thị Phán, quê ở Thanh Hóa. Con ở ngoài đạo.
Có đạo không?
Dạ con không có đạo, con đạo ông bà thôi ạ.
Đạo ông bà. Rồi, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Con đến đây được ơn là con có 4 cháu con trai. Thì con được 2 con trai lấy bên đạo là được làm quân của Chúa của cha. Dạ, con thấy là con nó bảo là mẹ đi lên giáo điểm tin mừng đi rồi cha chữa bệnh cho mẹ. Thế là con đi. Thì con bị đau vai gáy rồi đau bao tử rồi đau đầu gối. Thế nên là con lên để cha chữa lành.
Rồi bà được ơn đó là 2 thằng con trai lấy vợ có đạo và 2 thằng con trai theo đạo. Và bà đó là cái ơn của bà đúng không?
Vâng.
Và đây bà muốn lên làm chứng về cái ơn đó của bà phải không?
Dạ.
Rồi đây tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng về bà nghe nha.
Dạ.
Bà nghe rồi Chúa Giêsu nói là bất cứ điều gì anh em xin nhân danh thầy, thầy sẽ ban cho anh em. Thì bà cầm lấy cái máy này, bà nghe và bà hãy cầu nguyện xin Chúa Giêsu. Xin Chúa Giêsu chữa lành cho bà chứ không phải tôi. Không phải là bà vào đây bảo là cha Long chữa lành, không có đâu. Nhân danh Đức Giêsu bà xin là xin Chúa Giêsu chữa lành cho con. Xin Chúa Giêsu ban ơn lành cho con chứ không phải xin ông cha Long. Nhớ không? Bà nói xin Chúa Giêsu.
Xin Chúa Giêsu chữa lành cho con.
Xin Chúa
Giêsu chữa lành cho con. Xin Chúa Giêsu chữa lành cho con.
Rồi mời bà về. Rồi ông lên chưa? Lên rồi, lên chưa? Chưa lên, rồi mời ông lên đây. Rồi ông qua đây, ông qua đây, ông qua đây, ông qua đây. Rồi. Lên qua đây, ông cao qua đây. Qua đây xuống, quay. Quay. Rồi, ông tên là gì?
Thưa con, thưa cha và cộng đoàn, con là Gioan Bautista Hoàng Văn Họa. Năm nay con 72 tuổi.
Rồi.
Thưa cha, là hôm nay con lên làm chứng có hai ý, đối với con, hai ơn mà Chúa đã ban cho con.
Ông bao nhiêu tuổi?
Con 72 tuổi.
Rồi ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất thưa cha là năm 2016 con mổ thì đó là con bị dương tính thưa cha.
Mổ gì?
Dương mổ cái bao tử dương tính mà mổ, thì hai đứa con gái con ở trong chỗ Hòa Vấp và chỗ cha hay làm lễ. Mẹ bảo bố cứ yên tâm, con xin cầu xin cha làm. Thì con ở bác sĩ nó định ngày rồi là hai cháu cầu xin xong ra tập trung ra Hà Nội. Xong rồi nó bảo bố cứ mổ đi. Vì bác sĩ nó bảo con là ông mổ phần xấu là có ít chết là nhiều. Con bảo thôi, con cứ phó thác cho Chúa và qua lời chuyển cầu của các cha. Thưa cha có một việc này nữa, thưa cha là
rồi,
con
rồi sao?
Rồi con cứ tiến hành mổ. Thì con mổ thì thưa cha Lazaro chết 4 ngày, thưa cha con 7 ngày. Tức là khi mổ xong nằm im 7 ngày. Xong đến ngày thứ 8 thì con cũng chưa biết được. Xong rồi lúc khi con biết, con mở mắt ra, lúc mà con nghĩ được thì con tạ ơn Chúa là Chúa đã cứu con. Mà chỉ có Chúa thì mới chữa được cái căn bệnh của con. Đấy thưa cha là cái...
Hallelujah. chỉ có Chúa mới chữa được. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
thưa cha, ơn thứ hai, con là một giáo lý viên chuyên nghiệp. Thưa cha, ý thứ hai, hiện nay con vẫn đang ở trong hội bác ái của giáo phận. Hiện nay con chỉ...
Ơn, đừng có nói ông làm cái gì, đừng có khoe. Ông được ơn gì?
Thưa cha, là ơn, tức là thưa cha là thằng con trai của con thì nó phá đến nỗi thử ra 2011, có nghĩa là nếu các anh chị em tôn giáo bạn mà ngồi đây phải thông cảm cho tôi, có nghĩa là nhà con người ta gọi là trơ như đít bột, có mất hết sạch không còn gì.
Cái gì?
Có nghĩa là nó phá hết nhà con không còn gì nữa chẳng.
Nó làm những cái gì, nó ăn chơi những cái món nào ông kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, chỉ muốn ma túy nó không nghiện thôi, còn nó đánh bạc. Đánh bạc thì con đêm ngày con chỉ cầu xin Chúa mà con khóc. Con đến lúc khi nó nói với con là bố nghỉ hết đi, bố không làm gì nữa, bố đổ ơn gì. Con bảo thằng Juda, thưa cha là con bảo thằng Juda phản đạo. Con không nói nữa mà con chỉ khóc, mà thưa cha là nó về nó như là một thằng xì ke ma túy. 7 ngày về con nói công nó lại đi. Thì xong cuối cùng mà con chỉ bảo vợ nó, bà nhà con và con sức cầu nguyện tán Chúa. Thì thưa cha, đến bây giờ, đến giờ phút này, tức là hôm 18 Tết này, là nó đã thanh toán toàn bộ số nợ là gần 200 triệu xong hết. Và lúc này nó trở về với Chúa. Đấy, chính cha là một ơn đặc biệt con xin chia sẻ với cộng đoàn.
Hallelujah. Hallelujah. Cho nên lúc nãy ông dùng cái từ là giáo lý viên thì được, nhưng mà ông dùng từ là giáo lý viên chuyên nghiệp đó thì càng lắm. Không có ai gọi là chuyên nghiệp hết. Nào, tại vì nếu ông là giáo lý viên chuyên nghiệp mà sao ông không dạy được con của ông? Thấy chưa? Đó. Có gọi là bố mẹ làm thầy giáo mà con đốt sách. Có không? Có. Có những người mà cháu con ông cháu cha đấy, con ông cháu cha đàng hoàng đó, nhưng mà nó có đàng hoàng không? Không, nó cũng vợ nọ con kia, rồi nó cũng đi ngoại tình tùm lum tùm la hết, chứ nó có phải nó ngoan ngoãn gì đâu. Vì vậy mà chúng ta biết được rằng là mình được Chúa thương, Chúa ban cho mình cái ơn là đi loan báo tin mừng, là giáo lý viên. Đó là cái ơn giống như là Phaolô và Barnabas trong bài đọc một ngày hôm nay. Và nhớ rằng cái ơn đó cho mình đi loan báo tin mừng thì kèm với những đau khổ, những thử thách. Những đau khổ, những thử thách, những nhục nhã, những ê chề. Người ta sẽ bảo ông rằng là ông có con, ông đi dạy giáo lý cho người khác mà con ông không dạy được, có không? Tôi là linh mục, tôi là sĩ tu sĩ, tôi giảng dạy cho các gia đình được, mà gia đình của tôi có ngoan không? Không. Họ sẽ nói rằng cha giảng cho các gia đình được hòa thuận mà sao gia đình của cha không hòa thuận? Cha giảng cho các gia đình được ơn này ơn kia mà tại sao gia đình của cha lại thế này thế nọ thế kia? Cho nên điều đó có, thưa anh chị em, và đấy là cái điều mà Chúa để cho nó như vậy, để không ai dám cao ngạo rằng ta là chuyên nghiệp. Không có ai là chuyên nghiệp hết. Nhớ như vậy, mình được ơn để mà đi loan báo tin mừng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái anh con trai đó chỉ có mỗi xì ke ma túy là không chơi, còn chơi hết, bán sạch hết tất cả mọi thứ, nợ nần đủ thứ, gánh nặng cho gia đình. Và ngày hôm nay cũng có nhiều người, nhất là những bạn trẻ hay là các ông, các anh, chúng ta dễ bị cái cám dỗ vì sắc dục. Và nhiều người đã chán cơm thèm phở, và cứ vậy lúc nào cũng ngồi ăn cơm mà lại nhớ phở, đêm ngủ với cơm mà lại nhớ phở, rồi phở nó đến nó chê mình thì mình lại chạy về với cơm. Tại vì có tiền thì phở nó mới theo, không có tiền thì phở nó đá đít, lại chạy về với cơm. Mà cơm chán lại thòm thèm, lại thèm phở. Mà phở hết tiền nó lại đá, lại chạy về với cơm. Vì thế mà cái ông này thích thú quá, vẻ phấn khởi quá. Lên đây, có ông lên đây. Ông nào mà chán cơm thèm phở lên đây. Ông nào chán cơm thèm phở lên đây chia sẻ coi. Có ông nào không? Có không? Có không? Có rồi, lên đây. Ông bảo vợ con nó ngồi bên cạnh. Còn ông có chán cơm thèm phở không?
Chưa chào không.
Ông chán cơm thèm đất. Giờ này còn thèm phở gì, chứ thèm đất. Chuẩn bị về với Chúa đi. Chứ còn giờ này còn phở phiếc gì đây nữa ông. Cho nên là anh chị em thấy những ông các anh chúng ta hãy cẩn thận nhớ, vì ma quỷ nó cám dỗ mình dữ lắm. Cho nên chúng ta dễ bị cái cám dỗ là chán cơm mà đi thèm phở. Vì vợ ở nhà mình quen quá, mình hóa nhàm, cũng như ăn cơm mãi mình đâm mình chán. Còn những người khác, phở đấy mình thấy nó hấp dẫn lắm, nhưng mà ăn phở mãi có chán không?
Thưa cha chán.
Chắc là ăn rồi cho nên là thưa cha chán. Thưa cha chán. Ông không ăn sao biết chán?
Hả? Con chán phở con lại ăn cơm.
Đấy, đấy. Cái gì?
Ờ, thật, và cơm thật không phải là.
Ờ, thì anh, ông sợ quá bảo là. Thì chúng ta thấy rằng là các ông các anh hãy cầu nguyện để xin Chúa cho mình luôn tỉnh táo. Mình biết rằng là mình yếu đuối lắm, vậy thì hãy xin Đức Giêsu. Chúa bảo cái điều gì các con nhân danh Thầy mà xin thì Cha trên trời sẽ ban. Và các con nhân danh Thầy mà xin cái gì Thầy sẽ làm cho các con điều ấy. Thì mỗi gia đình, nhất là các bà vợ mà thấy trong gia đình mình có những người chồng như vậy, thì hãy khẩn nài Chúa để Chúa ban ơn xuống cho ông chồng mình được ơn quay trở về. Và các ông chồng mà có lỡ mình đã đi ngoại tình, mình đi thèm phở, rồi mình ăn bánh, mình trả tiền ở bên ngoài, thì hãy mau mau mà quay trở về đi. Mau mau mà quay trở về đi. Ở bên ngoài nó hấp dẫn lắm, nó đẹp lắm, nhưng chỉ là cái bên ngoài, cái nhất thời mà thôi. Khi nào còn tiền thì nó còn theo. Mà bây giờ ông đang là giàu có khỏe mạnh này, nó đang bám lấy ông. Rồi một bữa kia ông đem về cho nó cái kết quả: em ơi, dương tính rồi. Em ơi, tán gia bại sản rồi. Em ơi, ngày mai anh ra tòa. Nó còn theo ông không?
Thì chả không.
Rõ ràng là như vậy. Cho nên nó chỉ vì tiền thôi. Đừng có tưởng là nó mê mình, đừng có tưởng mình đào hoa là mình ngon, tưởng rằng mình là có người có thể là thuyết phục được, có thể là khuất phục được những bóng hồng. Xin lỗi thưa anh chị em, họ chỉ cho mình cái ảo tưởng là mình được yêu, và họ cho mình cái ảo tưởng là họ yêu mình lắm, nhưng mà thực sự họ không có yêu mình đâu, mà họ yêu tiền của mình thôi, nhớ không? Rồi được, tôi tặng chồng cái máy 365 bài giảng lòng chưa, có chưa? Có chưa?
Cho con cái quạt con kia.
À, cho ông cái quạt đây. Cái quạt rồi ngày thứ ba mùng 1 tháng 5 ông còn ở đây không?
Cha con còn.
Rồi mùng 1 tháng 5 nhớ đến đây để mà dâng hoa lòng Chúa thương xót nha. Dâng hoa lòng thương xót lên cho mẹ. Rồi, xin mời vậy. Rồi mời anh lên đây. Đi với ai? Rồi, mời lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Ông lên đây, ông dắt người ta lên, mà ông không dắt thì sao nó lên được? Lên đây. Rồi đứng đây con. Rồi đứng đây. Ông lên đây. Rồi ông lên đây. Rồi ông giới thiệu cho mọi người biết ông tên là gì?
Hả?
Tên là gì?
Bơi.
Hả?
Bơi.
Hả?
Bơi.
Bao nhiêu tuổi?
Hả?
Bao nhiêu tuổi?
Tôi à. Chín mươi tuổi rồi.
90 tuổi ạ.
Ừ.
Có đạo không?
Hả?
Đạo gì?
Không giàu đâu.
Không có đạo nào hết. Rồi. Còn anh tên là gì?
Vì mắt.
Bao nhiêu tuổi?
Sinh năm 1980.
Sinh năm 1980. Rồi anh bị bệnh gì?
Bị đi làm về không biết tự nó đi làm thuê.
Rồi.
Tự nó bệnh bị lục hết cái người này, là lục giống như lục tôm á, chạy mọc rồi hết, đi chữa bệnh viện chữa rẫy về 4 ngày rồi không được, là nóng quá, về làng về buồn này kêu anh em cầu nguyện á. có nguyên đấy nó đỡ dần nhưng mà cái mặt này không đỡ này. Rồi cả từ năm 2016 lâu rồi.
Còn anh ấy bị cái bệnh là đi làm về rồi người nó như là cái con tôm luộc ấy, đúng không? Nó nóng như con tôm luộc, nó bỏng hết cả người như vậy. Đi các bệnh viện không được, rồi về nhà anh em họp nhau cầu nguyện rồi nó đỡ dần. Nhưng mà có cái điều là cái mắt của anh có nhìn thấy gì nữa không?
Không, nó thấy sáng thôi, nó không rõ cái gì hết.
Mắt chỉ thấy sáng, có thấy tối không?
Tôi không thấy.
Mắt chỉ thấy sáng mà không thấy cái bóng tối, nó cứ một màu sáng hết. Anh có nhìn thấy gì không?
Không, thì sáng như bóng đèn sáng hết nữa.
Sáng như bóng đèn hết mà không nhìn thấy gì hết. Rồi ai đưa anh đến giáo điểm tin mừng này?
Có ông anh. Ông anh đi loan báo rồi nghe thì xin đi.
Rồi ông anh đâu?
Ông anh trong này.
Ông anh nào dắt anh này lên đi con nào? Ông anh nào dắt anh mù này ở mãi, anh ở đâu?
Ở Buôn Tiêu, huyện Chư Quynh.
Ở đâu?
Buôn Ê Tiêu, xã Ê Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk.
Ở Đắk Lắk, anh đạo gì?
Đạo Công giáo.
Đạo Công giáo, ở đây. Ông này là người mà dắt anh này lên phải không? Là ở đây. Đấy, ông cứ đứng đây, đứng đây đấy, không được chạy đâu. Đi nó. Rồi, ông dắt ta đi xong bỏ đem con bỏ cho ở này này. Nói.
Thưa cha, là thưa con là lòng thương xót, con là đạo Công giáo, giáo phận Vinh Hòa, giáo xứ Vinh Hòa, thuộc về dân ở Buôn Ê Tiêu, xã Ê Tiêu, huyện Chư Quynh.
Người dân tộc gì?
Con là người dân tộc D.
Dân tộc Ơ D. Ơ D. Còn hai anh này?
Hai anh này là cũng một làng, nhưng mà không biết sao mà chữa bệnh không khỏi. Thì con giới thiệu, anh em ơi cứ theo mình sống đạo đi, để mà được khỏi bệnh tật, tin Chúa mới khỏi, không tin là không khỏi. Vậy là con rao giảng là từ khi mà con đến nhà bé là hơn 7 lần rồi. Mà con giảng lòng thương xót và giải thích như thế nào để mà anh em mà đạo ông bà cũng theo con hết. Vậy thôi.
Rồi, cái ông anh này là bệnh như vậy, còn cái ông kia là ông sao mà ông chỉ nói mỗi câu ông là ông tên gì?
Coi như là xin công đoàn nghe những bệnh tật ông mù mắt. Ông đi làm thuê ở vùng Đà Lạt, Lâm Đồng. Ông gặp hai con rắn. Ông chặt xong rồi ông về, ông tới nhà lều ông đang đi làm á. Ông nhậu, xong nhậu đến khi là rắn nó thô cho mờ là ông đi lập gặp chỗ mà chặt cái rắn ấy. Rồi bắt đầu thúi hết da rồi. Ông đi nằm viện Sài Gòn không chữa được. Mà cuối cùng là lành da xong là mắt bị mù như mắt rắn. Đấy.
Mắt bây giờ là như là mắt rắn.
Rắn.
Mà ông đi chặt hai con rắn, rồi rắn nó cắn hay sao?
Không cắn, thì nhậu thịt rắn ấy.
Nhậu thịt rắn. Ông nhậu thịt rắn nhằm hai con rắn độc. Rồi nó làm cho ông bị bỏng hết cả người và bỏng luôn cái đôi mắt. Và đi bệnh viện thì không chữa khỏi. Và bây giờ thì đã cầu nguyện và được chữa khỏi bệnh da ở thân xác. Nhưng mà cái mắt thì bây giờ là nó bị là mắt như mắt rắn. Tức là lúc nào nó cũng sáng, không có tối, cho nên không có thấy gì hết. Rồi còn cái ông kia.
Ông tốt lâu rồi. Ông ở Buôn Ga là cũng xã Ê Tiêu, là cũng gần làng Buôn Ê Tiêu. Nhưng mà con cũng giới thiệu cho ông.
Ông
tên là Ai Ré, ở Buôn Gà, xã Ê Tiêu, huyện Chư Quynh, thuộc về cũng giáo xứ Vinh Hòa. Mà ông bị bệnh tật là đau tần khả tả xác. Cô nói ông bây giờ cứ theo con đi để mà tin thật Chúa mới khỏi được. Không tin là không khỏi được. Vậy là con mới giới thiệu cho ông theo. Ông được 75 tuổi.
Bệnh gì?
Bệnh coi như là thở đầu cả thành xác người luôn. Bệnh tật đau cả thành xác người.
Bệnh đau cả thân xác người. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người anh em dân tộc theo chân của Phaolô và Ba-na-ba đi rao giảng tin mừng cho những người trong làng của mình. Trong đó có một người anh em bị mù, trong đó có một ông già 75 bị bệnh toàn thân xác. Và anh này là người mà đi nói với họ là chỉ có tin vào Chúa thôi thì Chúa chữa lành. Như Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, nếu các con tin vào Thầy, các con sẽ làm được những việc như Thầy làm, và còn làm được những việc lạ lùng hơn nữa. Và nếu các con xin Thầy bất cứ điều gì, nhân danh Thầy, Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh. Anh chị em đến đây, anh chị em cầu xin lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em. Anh chị em được chữa lành thì cũng để Chúa được tôn vinh. Để Chúa được tôn vinh. Để anh chị em đến đây cầu nguyện và được chữa lành. Để anh chị em đến đây cầu nguyện và nhận được ơn. Chúng tôi cầu nguyện cho anh em nhận được ơn không phải là để chúng tôi được tôn vinh, mà là để anh chị em đến đây nhận được biết bao nhiêu ơn nơi cộng đoàn lòng Chúa thương xót, giáo điểm tin mừng Nhà Bè. Và qua cái việc mà anh chị em nhận được hết ơn này đến ơn khác, ơn phần xác, ơn phần hồn, tất cả là để cho, tất cả là để cho, tất cả là để cho. Đây, tôi tặng cho anh. Có biết anh có nghe bài giảng bao giờ chưa? Anh nghe bài giảng lòng Chúa thương xót bao giờ chưa?
Hôm trước có nghe, bữa nay không có.
Bữa nay không có, bây giờ tặng cho cái máy nghe nhé.
Cảm ơn cha.
Rồi, tặng cái máy 365 bài giảng để nghe. Còn đây tặng cho anh cái máy để anh đi loan truyền nhá. Ông kia ông có biết nghe không? Ông có biết nghe không?
Có biết nghe. Cảm ơn cha về lòng thương xót đã tặng cho con.
Đây, ông có lấy không? Lấy không? Có lấy không?
La chakama,
cảm ơn.
La
chakama. La chakama.
Cảm ơn cha.
La chakama là cảm ơn cha. Rồi. Rồi, tặng cho mỗi người cái quạt nha. Đây, tặng cho mỗi người cái quạt. Tặng cho người cái quạt. Đây. Quên nó, không anh không nhìn thấy, tôi lại cứ giờ. Đây, anh cầm, xin lỗi anh. Đây, cái quạt nha, quạt lòng Chúa thương xót.
Cảm ơn Chúa nói sao?
Lachakaya.
Cảm ơn Chúa gọi là kính dân tộc. Lachakaya.
Lachakaya. Phải không? Lachakaya. Nào hai ba. Lachakaya. Hai ba. Hai ba.
Lachakaya.
Ngon rồi, nên phải có tiếng thêm tiếng đe rồi. Rồi, rồi, cảm ơn anh rất xuống giùm tôi. Rất xuống giùm chúng tôi. Rồi, còn ông bà nào nữa không? Rồi, ông bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là Du Xe Văn Hợp, 60 tuổi. Ở giáo họ Mân Côi, giáo xứ Vinh Quang, giáo phận Buôn Ma Thuột. Dạ thưa cha, trước đây con 3 năm là con bị ung thư đại tràng. Con mổ 2 lần, mổ ở bệnh viện 115, bây giờ con đã di căn sang phổi. Từ 21 tháng 9 con đang điều trị tại bệnh viện ung bướu. Nhưng mà đến tháng 12 năm 2017, căn bệnh ung thư của tâm hồn đã xé nát tâm hồn con.
Anh bị bệnh ung thư tâm hồn là sao, anh nói cho rõ cho mọi người nghe.
Thưa cha, con bệnh con trở nặng thì vợ con ở nhà lại nghe theo thầy bói về bắt con phải làm ám mà thờ. Chứ trong vườn con là có 4 ngôi mộ, mà nếu như không thờ người ta thì người ta sẽ hành hạ con, sẽ chết, và con cái của con sẽ bị coi như người ta làm hại. Trong lúc con bệnh nặng thì con bối rối, tư tưởng con bị xao động, thì con làm theo lời vợ. Từ ngày đó là con đau buồn, không bao giờ con ăn ngon ngủ yên, con trăn trở mãi, và con đến giáo điểm tin mừng. Con đến lần nào con cũng đến con cầu nguyện, nhưng mà mỗi lần con về con nói dỡ bỏ cái ám đó không thờ đi, thì vợ con và con cái phản đối, và từ chỗ đó gia đình lục đục. Con đến giáo điểm tin mừng, con là viết thư nhờ cha khẩn cùng cộng đoàn thương xót chùa khẩn. Và đến ngày lễ phục sinh, ngày đại lễ chùa sống lại, là ngày đó tâm hồn con cũng được sống lại. Bằng cách con qua con xưng tội với cha, con thưa mọi tội lỗi của con với cha, xin cha cho ân chuẩn cho con được rước lễ trong ngày đại lễ phục sinh. Rồi sau đại lễ con trở về nhà, con sẽ dỡ bỏ những cái ám đó đi. Và Vì trong thời gian đó con vô hóa chất, con mới vô hóa chất xong ngày thứ sáu là ngày Chúa chết, là ngày thứ bảy hóa chất hành hạ. Nhưng con vẫn cố gắng nhờ ơn Chúa nâng đỡ mà con có sức khỏe, con qua với giáo điểm tin mừng. Và hôm đó con rước lễ xong là con xin cảm tạ ơn Chúa. Con đến giáo điểm tin mừng, con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha và cảm tạ ơn cộng đoàn đã khấn nguyện cho con và căn bệnh ung thư tâm hồn của con đã lành.
Laksakaya. Quay nữa. Laksakaya. Laksakaya. Ông có biết Laksakaya là gì không?
Dạ, tạ ơn Chúa. Thưa cha và cộng đoàn, từ chỗ đó, từ đó đến nay, vợ con của con vẫn rất là thương con và rất là hòa đồng với con. Và khi con về nhà thì con cũng khẩn nguyện, con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con xin được thánh cha về, con làm những thủ tục cần thiết như con xin Chúa cho con được đuổi ma trừ quỷ. Và sau khi làm xong những việc quan trọng đó, con tôn thờ Chúa xong là con lấy búa lấy đuổi ra, con đập ám te ra tẹt lẹt và con đã dẹp bỏ. Và hôm nay gia đình con rất là hạnh phúc. Đó là căn bệnh ung thư về tâm hồn của con. Con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha và cảm tạ ơn cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng này.
Rồi, tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng nha. Về anh cho chị ấy nghe, nhớ không? Tại vì cái bệnh ung thư tâm hồn, cái đó mới khủng khiếp. Còn cái bệnh ung thư phần xác, nó có di căn toàn thân, cái đó đối với Chúa không có khó. Khó nhất là cái bệnh ung thư tâm hồn, bỏ Chúa, không tin vào Chúa mà tin vào bụt thần, không làm bàn thờ Chúa mà làm bàn thờ bụt thần. Cái điều đó mới là điều đáng ngại nhất. Và Chúa không thể chữa được nếu còn người ta không cộng tác với ơn Chúa, không bằng lòng sám hối quay trở về. Và anh đã chạy đến giao điểm tin mừng này, đã xưng tội, đã sám hối, đã quay trở về. Chúa chữa căn bệnh tâm hồn, ung thư tâm hồn của anh.
Dạ cha, còn cơn bệnh ung thư đại tràng của con hiện nay đang di căn phổi và con đã vô toa thuốc thứ bảy. Đợt này nghỉ lễ con trốn bệnh viện, con qua với giáo điểm tin mừng và con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn. Xin Chúa thương cất bệnh cho con, xin cha và cộng đoàn khẩn nguyện cho con được lành bệnh cơn bệnh.
Laksakaya. 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 Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh nha. Thưa anh chị em, chúng ta đã thấy Chúa làm được biết bao nhiêu những điều kỳ diệu. Chúa chỉ cần con người duy nhất một điểm là có tin vào Chúa hay không. Nếu các con tin vào Thầy thì các con bất cứ điều gì các con xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ ban cho các con. Nếu các con tin vào Thầy, các con cầu nguyện nhân danh Thầy thì Thầy sẽ làm cho các con bất cứ điều gì các con xin. Laksakaya. Laksakaya. Laksakaya.